quý thính giả vừa nghe tiếp một sóng đạo của chương trình phát thanh nguồn sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư Galati. Thư Galati là bức thư do sứ đồ Phaolô viết gửi cho các tín hữu tại Galati, nhằm mục đích hướng dẫn những người bị mê hoặc bởi nghe theo một số giáo sư giả vội đi theo một tin lành khác, hãy trở về với đức tin thật nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta mới được xưng công bình, chứ không phải bởi việc làm của xác thịt. Chỉ trong Chúa Cứu Thế Giê-xu chúng ta nhận được sự tha tội, sự tự do thật, được kết quả bởi bông trái của Đức Thánh Linh, đời sống được đổi mới, bình an và phước hạnh. Mời quý thính giả cùng học thư Galati để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 203 với đề tài Đời sống thuộc về Thánh Linh, phần 45. Căn cứ trên thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Mời quý thính giả cùng xem thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26. Chúng tôi xin đọc sau đây. Nhưng trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ. Không có luật pháp nào cấm các sự đó. Vả, những kẻ thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ đã đóng đinh xác thịt với tình dục và dâm dục mình trên thập tự giá rồi. Nếu chúng ta nhờ Thánh Linh mà sống thì cũng hãy bước theo Thánh Linh vậy, chứ tìm kiếm danh vọng giả dối mà trêu chọc nhau và ghen ghét nhau. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Câu hỏi thứ hai: là người thuộc về Đấng Christ, chúng ta có đời sống trong Thánh Linh như thế nào, từ câu 24 đến câu 25? Câu hỏi thứ ba: cần phải tránh cám dỗ nào đang gây nên sự phân rẽ khỏi sự hiệp một trong Thánh Linh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: đời sống thuộc về Thánh Linh sẽ có những biểu hiện gì? Có mối tương quan như thế nào với đời sống ở dưới luật pháp thời Cựu Ước, từ câu 22 đến câu 23? Chúng ta đang học về mỹ đức trung tính của bông trái Thánh Linh. Chúng ta đã suy ngẫm qua nguyên tắc để người chủ tin dùng các đầy tớ và giao phó công tác để quản trị các công việc cho chủ, dựa trên câu chuyện mà Chúa Giê-xu đã ví sánh về nước thiên đàng trong phúc âm Ma-thi-ơ chương 25, từ câu 14 đến câu 30. Qua đó để nhận ra nguyên tắc mà Đức Chúa Trời cũng đang dùng để ban cho mỗi con dân Chúa ngày nay trong hội thánh. Đó là: hễ ai trung tín trong việc nhỏ sẽ được chủ ban thưởng để giao phó công tác quản trị lớn hơn. Người đầy tớ được chủ giao 5 talân, trung tín làm lợi ra thêm 5 talân đã được chủ khen là người ngay lành trung tín. Chủ giao thêm cho 1 talân nữa vì xét rằng đó là người xứng đáng. Trong công tác hầu vị Chúa trong hội thánh cũng vậy. Nếu chúng ta trung tín trong những công tác được giao phó trước mắt, dù có thể được đánh giá là nhỏ hơn so với những công tác khác đi chăng nữa, nhưng Chúa đang xét theo sự trung tín của chúng ta trong chính trách nhiệm được giao đó. Chính Ngài sẽ là đấng tiếp tục sử dụng, ban thêm ơn và giao phó thêm trọng trách đối với những ai trung tín trước mặt Ngài. Và cũng vậy, trong bản tính công bình của Đức Chúa Trời, Ngài cũng sẽ không thể tiếp tục kỳ vọng mà giao phó công tác thuộc linh cho những đầy tớ bất trung trong nhà của Ngài. Đó cũng chính là một lời cảnh báo quan trọng mà chúng ta cần suy ngẫm đến để tránh khỏi nguy cơ trở thành những đầy tớ bất trung trong công tác hầu vị Chúa ngày nay. Khi chúng ta đang học biết về Chúa Cứu Thế Giê-xu là đấng phán xét công bình và biết hết mọi sự, Ngài sẵn lòng ban thêm ơn và giao phó những trọng trách lớn hơn cho những người trung tín, thì cũng vậy, chắc chắn Ngài sẽ lấy lại những sự ban cho cùng cơ hội hầu vị Chúa đối với những người không trung tín. Đây cũng là điều được bày tỏ trong phần cuối của câu chuyện được chép trong Phúc Âm Ma-thiêu chương 25 từ câu 28 đến câu 29. Vậy, các ngươi hãy lấy ta lân của người này mà cho kẻ có 10 ta lân. Vì sẽ cho thêm kẻ nào đã có thì họ sẽ dư dật, nhưng kẻ nào không có thì cũng cất luôn điều họ đã có nữa. Người đầy tớ trung tín đã có những phẩm chất gì khiến cho chủ rất vừa lòng? Đó là trung tín hoàn thành công tác được giao phó cách trọn vẹn, đạt được thành quả đem về cho chủ. Vậy đó là những điều kiện cần để được chủ giao thêm ta lân và sự kỳ vọng để tiếp tục nhận lãnh những trách nhiệm lớn hơn. Ngược lại, người đầy tớ biếng nhác, bất trung, tuy trước đó vẫn còn có cơ hội được chủ ban cho ân tứ và cơ hội, nhưng đã hoàn toàn không có được những phẩm chất như người đầy tớ trung tín. Hậu quả tất yếu là làm tổn hại công việc của chủ. Cho nên ngay cả một ta lân đã được giao cho cùng mọi cơ hội khác đều đã bị chủ lấy lại. Trong công trường thuộc linh của Chúa cũng vậy. Nếu Ngài ban thưởng, thêm ơn và giao phó thêm trọng trách cho những người đã trải qua thời gian bày tỏ sự trung tín và kết quả cho Chúa, thì Ngài cũng sẽ lấy lại những cơ hội cùng ân phước mà trước đó được trao cho đầy tớ bất trung. Đó chính là nguyên tắc thuộc linh quan trọng trong cách Đức Chúa Trời đang sai phái và sử dụng tôi con của Ngài qua mọi thời đại trong kế hoạch cứu rỗi. Điển hình cho tấm gương xấu về sự bất trung này có thể kể đến ông Saul, vị vua đầu tiên của đất nước Israel. Khởi đầu ông tỏ ra là người có lòng khiêm nhường, có đời sống siêng năng và lòng kính sợ Đức Chúa Trời. Ông đã có những năm tháng đầu rất thành công trong công tác quản trị đất nước Israel khi vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sau thời gian thành công trong chức vụ, ông đã không còn giữ lòng trung tín để vâng theo sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời nữa, mà trở nên kiêu ngạo, làm theo ý riêng mà phạm tội cùng Đức Chúa Trời. Samuel nói cùng Saul rằng: "Ngươi thật có làm ngu dại, không vâng theo mạng lệnh của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã truyền cho. Ví bằng có vâng theo thì Đức Giê-hô-va ắt đã lập nước ngươi vững đời đời nơi Israel. Nhưng bây giờ nước ngươi sẽ không bền lâu. Đức Giê-hô-va đã chọn lấy cho mình một người theo lòng Ngài, đặt người ấy làm trưởng của dân sự Ngài, bởi vì ngươi không giữ theo mạng lệnh của Đức Giê-hô-va." Theo Sa-mên thứ nhất chương 13 từ câu 13 đến câu 14. Dù nhiều lần được tiên tri Sa-mên nhắc nhở về sự bất trung đó, nhưng vua Sa-lơ vẫn không ăn năn mà tiếp tục quên ơn Đức Chúa Trời. Một lần khác, khi vua Sa-lơ vẫn còn được Đức Chúa Trời cho cơ hội để tiếp bày tỏ sự trung tín vâng theo sự hướng dẫn của Ngài, nhưng rồi lại một lần nữa Sa-lơ tiếp tục bày tỏ tinh thần thiếu vâng phục. Sa-mên nói cùng Sa-lơ rằng: "Đức Giê-hô-va đã sai ta sức dầu cho ngươi lập làm vua dân Israel của Ngài. Vậy bây giờ hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va vạn quân phán như vậy: Ta nhớ lại điều Amalek làm cho Israel, ngăn cản đường lúc nó ra khỏi xứ Ai Cập. Vậy hãy đi đánh dân Amalek và diệt hết mọi vật thuộc về chúng nó." Saul đánh Amalek từ Havila cho đến Sura, đối ngang xứ Ai Cập. Người bắt sống Aga, vua của dân Amalek, rồi lấy gươm diệt hết thể dân sự. Nhưng Saul và dân chúng dùng thứ Aga chẳng giết những con tốt hơn hết trong bầy bò và chiên, các thú về lứa đẻ thứ nhì, chiên con và mọi vật tốt nhất. Chúng chẳng muốn diệt những vật đó, chỉ diệt hết những vật chi xấu và không giá trị. Theo Sa-mên thứ nhất chương 15 từ câu 1 đến câu 3 và từ câu 7 đến câu 9. Đức Chúa Trời tỏ ra rất buồn lòng vì sự bất trung của vua Saul và quyết định lấy lại ngôi vị làm vua cai trị dân Chúa lại từ tay Saul mà trao cho người khác. Sa-mu-ên nói: "Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thụ ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ, sự nghe theo tốt hơn mở chiên đực. Sự bội nghịch cũng đáng tội bằng sự tà thuật. Sự cố chấp giống như tội trọng cứu lại hình tượng. Bởi ngươi đã từ bỏ lời của Đức Sơ-va, nên Ngài cũng từ bỏ ngươi, không cho ngươi làm vua. Theo Sa-mên thứ nhất chương 15, từ câu 22 đến câu 23. Dù Sao-lơ có cố giải thích để che đậy cho sự sai trật của mình rằng lý do mà ông không nghe lời Đức Chúa Trời giết hết mọi chiên bò mà cố tình giữ lại những con tốt tươi là để dành làm của lễ dâng lên cho Ngài. Thế nhưng đó không phải là điều mà Chúa ưa thích. Chúa trông mong nơi vua Sao-lơ luôn trung tín để phục vụ theo thánh ý của Đức Chúa Trời. Nhưng vì cớ Sao-lơ không còn giữ được tinh thần đó như lúc ban đầu, thế nên ông đã bị Chúa lấy lại tất cả cơ hội được tiếp tục phục vụ trong nhà của Ngài. Bài học rất rõ ràng, không phải chức vụ hay của lễ, mà chính là lòng trung tín của bông trái thánh linh quyết định sự thành công hay thất bại trong sự hầu vị Chúa của mỗi người. Bài học áp dụng. Một người lúc mới bắt đầu dự phần vào công vị Chúa thường sẽ dễ vui lòng để trung tín phục vụ trong những công tác được xem là nhỏ. Nhưng rồi thời gian trôi qua, khi trải nghiệm về công vị Chúa nhiều hơn, đạt được những kết quả nhiều hơn so với lúc mới bắt đầu, thì còn giữ sự trung tín để tiếp tục phục vụ theo ý muốn của Chúa hay không, đó mới là điều quan trọng. Chúng ta phải luôn nhận biết rằng mình vốn chẳng thể xứng đáng để trở nên những người quản trị công trình thuộc linh cho Chúa. Tất cả chỉ là bởi ơn lớn Ngài đã chọn lựa mà ban cho chúng ta mà thôi. Cho nên không ai có thể tự chọn lựa cho mình những công tác thật lớn lao trong nhà Chúa. Nhưng đó bèn là bởi sự đặt để theo sự biết trước và bản tính công bình của Đức Chúa Trời. Ngược lại, điều chúng ta cần là mặc lấy tấm lòng hạ mình khiêm cung, biết ơn Chúa mà tận tụy trung tín với từng cơ hội được phục vụ Ngài. Có như vậy thì chúng ta mới được Chúa tiếp tục vui lòng sử dụng trong công tác xây dựng hội thánh trên đất. Chúng ta đang được giao cho trách nhiệm hầu vị Chúa qua công tác nào trong hội thánh? Bạn có trân quý cơ hội đó mà hết lòng hầu vị Chúa không? Hãy trung tín làm trọn công việc Chúa giao, để không những Chúa không lấy lại ta lân đã giao, nhưng còn được Ngài đẹp lòng và sử dụng nhiều hơn trong công tác xây dựng hội thánh Ngài trên đất. Đó chính là phần thưởng cho những ai sống thể hiện mỹ đức trung tín của bông trái thánh linh. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 5, từ câu 22 đến câu 26, xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp học thứ 204 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Này anh đang trong mong thiên ân dư dật từ Giê-xu ban xuống ngay ở tâm hồn đời sống phải không? Thì anh nên tin như kim ngôn cha ta truyền lưu trong kinh thánh đây, nói thánh sư theo quy điều chung. Kìa ngày xưa chân trắng đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vàng đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật ngày xưa chân trắng đổ phước xuống tâm linh anh liền đời anh dấy thánh linh năng quyền. Bần nhân ơi hôm nay màu đêm cho ngài binh đất xanh trong trong không đã lao tài dòng huyết Giêsu quỳ bên ngôi vinh quang anh em khiêm cung thành tâm dâng lên ngỡ trong ngài rớt xuống chưa chan thân du. Kìa ngày xưa chân trắng đổ phước xuống tâm anh tuôn tràn như thánh ngôn ngày đường còn vàng đêm hôm người màu đêm nhiều lên. Thật ngày xưa chân trắng đổ phước xuống tâm anh